Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2.6900 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Hân hạnh giới thiệu Ineda Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới nhất của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm hiệp đạo chính xác với những động tác massage giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc chữa trị. Ineda Dreamway Medical Chair của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ. Teletron Houston 281-495-8999, Đà Lạt 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, tới sự Huy Cường kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang.
Vâng, kính chào anh Huy Cường và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Đà Lạt mặc dù là ấm, nhiệt độ lên tới 66, không có lạnh lẽo giống như là ngày hôm qua, nhưng mà ngày mai thì lạnh lắm. Ngày mai lại có thể sẽ có đá nữa rồi. Hôm nay thì mây nhiều, không có thấy mặt trời. Mà thực sự là thành phố Đà Lạt là không có biết là ông mặt trời nó tròn hay méo đây. Là bởi vì đã cả 2-3 tuần lễ rồi, cứ mưa rồi lại mây nhiều. Rồi phải đợi cho tới ngày thứ 5 thì hy vọng lúc bây giờ mới có nắng. Nhưng mà chúng ta phải trải qua một cái đợt lạnh nữa vào ngày mai. Đúng như vậy, ngày mai có thể sẽ có tuyết không chừng, có đá cũng không cũng có thể có. Bởi vì nhiệt độ vào buổi tối giảm xuống chỉ còn có 20 độ mà thôi, rất là lạnh vào ngày mai. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì người ta, ngày hôm qua thì đúng hơn, người ta thấy nó là những cái người giàu có thì bây giờ vẫn tiếp tục giàu có. Cái tạp chí Forbes ngày hôm qua đó là họ có cho biết là ông Bill Gates vẫn là một trong những người đứng đầu cái danh sách là những cái người tỷ phú giàu có nhất trong năm 2015. Ông này có cái giá trị tài sản lên tới là 79.2 tỷ Mỹ Kim. Năm ngoái thì ông ta chỉ có 76 tỷ nhưng mà năm nay đã lên thêm ít nhất là 3 tỷ nữa, con số quá lớn. Người đứng hàng thứ nhì giàu có là tay trùm truyền thông người Mỹ là ông Carlos Slim Huli. Ông này có tổng giá trị tài sản là 77.1 tỷ. Đương nhiên là người đứng hàng kế phải nói là nhà đầu tư Warren Buffett, ông này đã rất là giàu. Nhưng mà đứng hàng thứ ba có tổng giá trị là 72.7 tỷ Mỹ Kim. Ở bên thành phố Dallas thì có một quá phụ hậu duệ của cái công ty Walmart là bà Alex Wharton. Bà này giàu lắm nhưng mà bà vẫn thuộc đứng hàng thứ 11 lận, có tổng giá trị tài sản là 39.4 tỷ Mỹ Kim. Ông chủ của đội đá bóng Dallas Cowboys là ông Jerry Jones, cũng là tỷ phú và người làm chủ cái đội bóng rổ Dallas Mavericks là ông Mark Cuban, cũng là người tỷ phú. Nhưng mà ông Jones thì ông có khoảng chừng 4.2 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Còn ông Cuban thì có khoảng 3 tỷ. Chúng tôi nhìn vô cái danh sách những người tỷ phú ở tiểu bang Texas thì quả tình là thành phố Dallas và Fort Worth nhiều lắm. Người đứng đầu tiểu bang Texas là giàu có đó là ông Michael Dell ở bên Austin, có tổng giá trị là 19.2 tỷ. Người đứng hàng thứ hai là ông George Butt, giàu có đứng hàng thứ hai của tiểu bang Texas ở bên San Antonio, ông này có 12.3 tỷ. Còn những người khác thì hầu hết là bên Dallas hay là San Antonio. Chúng tôi không thấy, không hiểu là lý do tại sao cái tờ Dallas Morning News đăng những danh sách những cái người tỷ phú giàu có của tiểu bang Texas lại không có ai ở bên Houston anh Huy Cường. Trong khi đó thì Huy ở bên Houston đó là nhiều người tỷ phú về giàu hỏa lắm thưa anh ạ.
Thực sự ra là họ nhường lại cho báo Houston Chronicle để đăng lên danh sách những người bên Houston chứ không phải là Houston không có. Hôm nay thì Houston Chronicle dĩ nhiên cũng đăng bài báo này lên ở trong trang thương mại và cho biết rằng ngoài những chi tiết mà Quang Hưng đã trình bày thì trong tiểu bang Texas tất cả có 49 ông là tỷ phú. Thì mấy ông đứng đầu thì Quang Hưng cũng đã kể ra hết rồi. Và trong khu vực Houston thì có 14 người được vào danh sách của tổng cộng là 1.826 tỷ phú ở trên toàn cầu này. thì thành phố Houston có được 14 người, và giàu nhất thì là ông Richard Kinder. Ông này được coi như là vua của cái ngành chuyên môn về những đường ống dẫn dầu, dẫn nước, tức là nói tóm lại là pipeline. Thì tổng giá trị tài sản của ông 12 tỷ Mỹ Kim, và riêng năm ngoái không thì ông đã có thêm một cái số lời là 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Ông này là một trong những người giàu nhất trong 14 người ở tại Houston năm nay cũng như là năm ngoái. Người thứ nhì cũng nổi tiếng không kém, tuy rằng ông này không có được đứng hạng nhất ở Houston, nhưng mà ông này là ông Tillman Ferita. Ông này cũng là vua của một hệ thống những nhà hàng, khách sạn và casino. Như chúng ta biết đó là Golden Nugget mới mở một casino mới ở tại Lake Charles ngay kế với Lobe de Lac. Ông này thì có tài sản ngang hàng với lại ông CEO và chủ tịch của công ty Starbucks là Howard. Tất cả là trị giá là 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Chủ nhân của đội Houston Rockets, Leslie Alexander, thì cũng nằm trong danh sách này, nhưng mà hạng cũng thấp thôi, hạng 1190 trong số hơn 1810. Và ông cũng đã được vào danh sách này từ năm 2007. Ngoài ra còn một số khác rất là nổi tiếng, những người giàu có ở tại thành phố Houston. Đa số thì họ làm những công việc liên quan đến kỹ nghệ dầu hỏa, hoặc là điện tử, hoặc là các hệ thống hotel, các hệ thống phục vụ về du lịch. Và đó cũng là những cái danh sách, không phải là thành phố Houston không có đâu, chỉ mà ít hơn Dallas thôi, tại vì Dallas thì là trung tâm thương mại của toàn thể tiểu bang.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì chúng ta thấy là những cái người giàu có bây giờ họ vẫn tiếp tục giàu có, mà những người nghèo không biết là chắc là tiếp tục nghèo, mà nghèo quá rồi, không biết là nghèo cỡ nào đây. Dạ vâng, nghèo tới đáy rồi.
Người giàu không có vào thiên đàng được, dạ, bởi vì con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào thiên đàng, thì đừng có lo.
Thôi, cái đó là an ủi cho bà con nhé. Ai nghèo thì lên thiên đàng, ai giàu thì ăn. Nhưng mà người ta thì ai cũng thích là mình giàu hết. À, thưa quý vị, khi nói về đến công ăn việc làm mà so sánh lương bổng với lại cái chi phí của cái việc sinh hoạt, thì người ta thấy là hai thành phố Dallas và Los Angeles có cái sự khác biệt rõ rệt. Người ta thấy là cái chi phí sinh hoạt ở bên Dallas nó rẻ hơn nhiều so với lại Los Angeles. Thành ra là một số người thì họ nghĩ rằng nếu mà chi phí rẻ như vậy đó thì cái lương có thể sẽ là khác biệt hẳn đi chứ, phải không ạ? Nhưng mà thực sự thì theo như là cái dữ liệu của chính phủ liên bang công bố vào cái tháng 6 năm 2014 vừa rồi, thì người ta thấy là mặc dù là cái chi phí của thành phố Dallas nó rẻ hơn ở Los Angeles, nhưng mà thực sự là lương ở bên Dallas lại cao hơn là cái lương của ở nếu mà một nhân công làm việc về những cái ngành chuyên nghiệp hoặc là về thương mại ở bên Los Angeles thì lại thấp hơn. Thì người ta thấy là ở bên Dallas lương trung bình là cao hơn bên Los Angeles là 139 đồng Los Angeles ở bên California. Thành ra đó là khi mà công ty Toyota họ dọn về từ Torrance ở bên California về Plano thì họ cũng so sánh về cái vấn đề đó. Ở quận Collin là một cái nơi mà Plano, gần thành phố Plano, ở trong thành phố Plano, và Toyota đã đặt trụ sở, họ đang bắt đầu xây một cái trung tâm lớn và sẽ đặt cái tổng hành dinh của họ, cái là cái trung tâm đầu não của Toyota ở Hoa Kỳ đó. Thì cái lương ở cái khu vực đó là mỗi một tuần như vậy đó thì lương trung bình là 1.420 đồng, tức là cao hơn một cái người làm việc tại California, Los Angeles cũng tương tự giống như là cái công việc đó, thấp nhưng mà lại thấp hơn, trả thấp hơn 176 đồng cho một tuần. Và cái chi phí ở bên miền Nam California thì nó lên khoảng 25% cao hơn là ở bên tiểu bang Texas. Ở bên California thì người dân ở đây đó, ngoài cái việc là họ lãnh lương ra, họ còn phải trả cái thuế tiểu bang. Đây là một cái món tiền khá lớn, có thể cắt một phần trong cái lương của họ, trong cái check mà họ đi làm. Cho nên là chúng ta thấy là tiểu bang Texas không có thuế tiểu bang, nhưng mà California thì người dân ở đó phải đóng thuế. Người ta tính ra trung bình như vậy đó là lương hàng tuần của những cái thành phố mà người ta xếp hạng thứ nhất, phải nói là San Francisco lương cao nhất là 1.990 đồng cho một tuần. Boston thì đứng hàng thứ nhì, Washington đứng hàng thứ ba, New York đứng hàng thứ tư, và rất là hân hạnh là Houston đứng hàng thứ năm Houston thì lương trung bình của một người là 1.482 đồng. Dallas thì đứng hàng thứ 7 là 1.222 đồng một tuần, cao hơn cái mức lương trung bình của Hoa Kỳ là 1.203. Quý vị nào ở Miami thì quý vị sẽ bị lãnh cái lương tồi nhất, tệ nhất, chỉ có 1.052 đồng, so với lại mức lương thì bên San Francisco thua tới cả một nửa, chỉ bằng có một nửa San Francisco thôi, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, và bên Cali thì lương cao hơn bởi vì giá cả bắt bỏ tiền và nhà cửa thì cũng rất là mắc. Nhưng mà bên Cali thì họ phải đóng thuế income, bên Texas thì không đóng thuế income tax của cho tiểu bang, nhưng mà chúng ta phải đóng thuế nhà cửa cho những cái khu học chính thì nó cũng qua lại thì nó cũng như nhau thôi, có đôi khi nó cao hơn, có đôi khi nó thấp hơn. Nhưng mà mỗi khi người ta mua nhà thì lại phải nghĩ đến ngay cái số tiền phải đóng thuế hàng năm, thực ra đó cũng là một trong những yếu tố để quyết định. Có thể chúng ta có thể đi mượn tiền vay mua được những căn nhà giá bạc triệu ở tại Houston, ở tại Dallas, nhưng mà nghĩ đến tiền thuế một năm mà đóng 30-40 ngàn thuế thì mình thấy nó đau quá, thành ra thôi mình ở cái nhà chừng 100-200 là được rồi, quan Đức.
Dạ vâng, như vậy cũng đủ to.
Hôm nay thì Houston Chronicle lại nói trở lại cái bản tin là bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 3 thì khi chúng ta đi mua thuế đăng bộ xe hàng năm, tức là license state license plate sticker đó, thì hồi xưa hay dán ở license trên cái bảng số thì người ta gọi là license plate, nhưng mà thực sự mấy năm sau này thì dán ở ngay cái kiếng đằng trước. Và bây giờ về vấn đề inspect thì sẽ không có cái vụ sticker này nữa, không có cái phiếu nhỏ nhỏ dán ở đằng trước nữa. Mà trước khi những người nào đi đóng tiền thuế đăng bộ xe để được cái sticker dán ở đằng trước thì phải đi inspect trước trong vòng 90 ngày. Và cái luật này bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 3, tức là ngày Chủ nhật. Tuy nhiên ngày Chủ nhật vừa qua thì không có cơ quan nào làm việc tư cũng như là công, thành ra coi như bắt đầu vào ngày hôm qua, ngày thứ hai. Nhưng mà cũng gây ra rất là nhiều những cái sự lầm lẫn và bối rối cho cả các nhân viên của chính quyền cũng như là những người chủ xe. Xe đây thì nói là tất cả gồm mọi loại xe thường, xe passenger car, xe truck, trailer và cả những xe hai bánh, xe gắn máy hai bánh nữa. Bắt đầu từ ngày tháng 3 này thì khi chúng ta đi inspect thì chỉ có phải trả 25 đồng 50 xu cho cái chỗ cơ sở khám xe mà thôi, và 14 đồng 25 là tiền để làm cho sạch sẽ không khí thì sẽ đóng khi mà mua cái sticker đăng bộ xe hàng năm. Nhưng mà kẹt một cái là có những người họ đã inspect trong vòng tháng 2 vừa qua, trước ngày 28, tức là trước ngày thứ 7 vừa rồi, thì họ đã vẫn phải đóng cái số tiền 14 đồng 25 này rồi. Nhưng mà bắt đầu ngày hôm qua họ đi đến các nơi bán những cái sticker, tức là những cái nơi thâu thuế của quận hạt để mà mua thuế đăng bộ, thì họ vẫn là phải trả 14 đồng 25, tại vì cái đó nó đã nằm ở trong hệ thống máy điện toán của chính phủ rồi, không có được trừ ra. Thành ra có nhiều người kêu ca rằng họ phải đóng số tiền đó hai lần. Thì các giới chức của tiểu bang cho biết rằng hãy cầm cái receipt đó trở lại cái nơi mà mình inspect xe và bảo họ refund lại cái 14 đồng 25 xu đó, bởi vì những cái nơi đó bắt đầu kể từ tháng 3 chỉ được lấy 25 đồng 50 thôi, còn cái phần 14 đồng 25 kia thì chúng ta phải đóng cho tiểu bang khi mà đi mua thuế đăng bộ. Và như thế thì những ai mà có thuế đăng bộ mới vào tháng 3 này cũng như là inspect trong vòng tháng 3 này thì trước cái kiến trước xe chỉ còn có một cái sticker thôi, không có còn hai cái như mọi khi nữa, quan thân.
Đúng như vậy, một cái thì nó cũng tiện lợi hơn, với lại cái vấn đề mà kiểm soát nó chặt chẽ hơn. Có những cái chiếc xe đó mà mình nhìn ra ngoài đường chạy cũng sợ lắm anh Huy Cường, họ không có inspection đó. Nhiều khi là xì khói ra, rồi đôi khi những cái xe mà nó chạy mà mình sợ rằng nó là không biết là nó có chạy về tới nhà hay không, nhưng mà cái người tài xế thì vẫn chạy. Luật của tiểu bang Texas là tất cả những cái chiếc xe mỗi một năm như vậy đều phải kiểm tra lại, và dĩ nhiên là chúng ta mỗi năm là phải mua lại cái sticker đăng bộ chiếc xe. Vâng, thì tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn với anh Huy Cường vào sáng ngày mai.
Vâng, xin chào quý thính giả, chúng tôi gặp nhau lại vào ngày mai.